Trung Quốc nói hội nghị ngoại trưởng ASEAN nên tránh các vấn đề nhạy cảm và không nên thảo luận vấn đề Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liêu Chấn Dân nói rằng vấn đề tranh chấp ở Biển Đông không nên được mang ra thảo luận tại một hội nghị ASEAN. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Liêu phát biểu như vậy hôm nay bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48 sẽ nhóm họp vào ngày mai ở Kuala Lumpur. Ông nói rằng các cuộc họp này nên tránh tất cả các cuộc thảo luận về các vấn đề nhạy cảm, kể cả vấn đề Biển Đông. Ông Liêu Chấn Dân nói thêm rằng các nước bên ngoài ASEAN không nên can dự vào vấn đề này. Reuters dẫn lời ông Liêu nói rằng đây không phải là diễn đàn thích hợp. Diễn đàn ASEAN là để cổ vũ cho hợp tác. Nếu Hoa Kỳ nêu lên vấn đề này, thì lẽ đương nhiên là chúng tôi sẽ phản đối. Nhưng chúng tôi hy vọng là người Mỹ sẽ không làm điều đó. Cuộc tranh chấp Biển Đông không được ghi trên nghị trình chính thức của hội nghị quy tụ các ngoại trưởng ASEAN lần này. Nhưng nhiều người dự kiến là vấn đề Biển Đông sẽ được thảo luận giữa lúc căng thẳng đang ngày càng tăng cao về những tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại vùng biển có nhiều tiềm năng dầu khí này. Hoa Kỳ hồi gần đây đã bày tỏ quan ngại về những hành động ngày càng quyết đoán hơn của Trung Quốc trong khu vực, và dự kiến Washington sẽ lại yêu cầu Bắc Kinh hãy ngưng các hoạt động lấp biển, xây đảo trong các vùng biển tranh chấp. Hoa Kỳ và Trung Quốc đều không phải là thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, nhưng cả hai nước đã được mời để tham gia hội nghị cùng với một số nước khác bên ngoài khối ASEAN. Ngoại trưởng Kerry theo lịch trình sẽ có mặt tại Kuala Lumpur vào ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này. Trung Quốc tuần trước đã tố cáo Hoa Kỳ là quân sự hóa Biển Đông bằng cách thực hiện các cuộc tuần tiễu và diễn tập quân sự tại đây. Nói chuyện với phóng viên của Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lại nhắc lại những quan ngại vừa kể. Ông tố cáo các nước bên ngoài là tìm cách quân sự hóa khu vực. Hãng tin AFP hôm qua trích một nguồn tin từ một giới chức cao cấp trong Hiệp hội ASEAN, nói rằng ASEAN và Trung Quốc đã đồng ý thiết lập một đường dây nóng để giải quyết các sự cố khẩn cấp tại Biển Đông. Hôm nay, ông Liêu Chấn Dân nói, đường dây nóng là một cơ chế hữu ích, nhưng cho tới nay, theo lời ông, chưa có quy tắc hướng dẫn nào được vạch ra. Ông Liêu nói cần phải có những quy định rõ ràng cho hoạt động này, và vì vậy Bắc Kinh yêu cầu phải có một nhóm đặc nhiệm hỗn hợp để thiết lập những quy tắc hướng dẫn. ASEAN trong thời gian qua đã hối thúc việc thành lập một bộ quy tắc ứng xử trên biển có tính cách ràng buộc với Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh và các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông không nên có bất cứ hành động nào có thể khơi mào trong một cuộc xung đột trên biển. Tuy nhiên, bất chấp những lời kêu gọi đoàn kết, các thành viên của ASEAN có những nghị trình làm việc khác nhau, và trong quá khứ, ASEAN đôi khi đã tỏ ra bất lực trong việc đề ra một lập trường đoàn kết và thống nhất chống lại Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh có những quan hệ mật thiết với một số nước thành viên như Campuchia chẳng hạn. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và gia đình đã trở thành khuôn mặt của phong trào LGBT ở Việt Nam. Hôm qua, hàng trăm thành viên của cộng đồng LGBT gồm giới đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam đã tham gia cuộc tuần hành thường niên, nói lên niềm tự hào của cộng đồng này. Cuộc tuần hành được gọi là Viet Pride, năm nay được sự bảo trợ của các đại sứ quán Hà Lan, Canada và Hoa Kỳ, cũng như của các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế và các tổ chức binh vực nhân quyền. Trang mạng Channel News Asia dẫn lời ban tổ chức cho biết là có khoảng 400 người vào lúc khởi sự cuộc tuần hành bằng xe mô tô và xe máy. Mặc dù con số người tham dự thấp hơn hồi năm ngoái là 600 người, nhưng ban tổ chức nói rằng việc 400 người đã bất chấp cơn mưa dai dẳng có mặt tại cuộc tuần hành là một dấu hiệu rất đáng khích lệ. Đám đông lớn dần khi nhiều người tham gia lễ mừng sau cuộc tuần hành tại câu lạc bộ Mỹ ở Hà Nội. Khách danh dự hiện diện tại sự kiện này là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, vị đại sứ đồng giới đầu tiên được bổ nhiệm tại châu Á. Phát biểu tại sự kiện này, Đại sứ Ted Osius nói, đây là một quốc gia đặt nặng các giá trị truyền thống và rất trân quý gia đình. Nhưng bên cạnh đó, Việt Nam cũng tỏ ra rất cởi mở với những người có lẽ không nằm trong khuôn thước truyền thống, và tại Việt Nam có một khái niệm công bằng rất lớn. Cộng đồng LGBT tại Việt Nam đã phát triển đáng kể trong 3 năm qua. Một thành tích được nêu bật là việc chính phủ đã thông qua việc hủy bỏ lệnh cấm các cuộc hôn nhân đồng giới vào đầu năm dương lịch năm nay. trong khi tờ Daily Mail của Anh nói rằng đại sứ Ted Osius và người bạn đời 9 năm của ông là ông Clayton Bond đã trở thành khuôn mặt của phong trào bênh vực quyền của giới đồng tính ở Á Châu. Ông Osius và gia đình đến Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái, chỉ vài ngày trước khi chính phủ Việt Nam hủy luật cấm hôn nhân đồng tính. Ngay lập tức, đại sứ Osius đã cùng chồng tham dự các sự kiện chính thức và luôn luôn giới thiệu ông Clayton Bond và người con nuôi với các chính khách Việt Nam cũng như công chúng Việt Nam. Ông thường xuyên tải lên trang Facebook hình ảnh của một gia đình hạnh phúc, kể cả của bé gái 5 tháng tuổi mới được cặp này nhận làm con nuôi. Qua các hành động đó, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius không những đã trở thành một tấm gương đối với giới thanh niên đồng giới Việt Nam, mà còn được coi là đại sứ của phong trào đòi quyền bình đẳng tại Đông Nam Á, theo truyền thông quốc tế. Đại sứ Osius từng là một nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington. Ông từng làm phụ giảng tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Washington và Việt Nam là nhiệm sở đầu tiên của ông trong cương vị đại sứ.